Tập trung một tình lịch đoạn thứ 4, câu 8 và câu 12.
Thật vậy, sự luyện tập thân thể chỉ ít lợi chút đỉnh, còn luyện tập lòng tin kính lại ít lợi mọi đời. Chỉ có lời hứa cho cả đời này lẫn đời sau. Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng hãy làm gương cho các tín hữu bằng lời nói, các sự thế, tình yêu thương, đức tin và nếp sống trong sạch. Với chủ đề người mẫu, tôi sẽ chia sẻ lời Chúa với chúng ta buổi sáng nay và câu gốc được chọn trong Tin Lành Luca đoạn thứ 2 câu 52.
Đức Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người.
Nào để thánh linh của Chúa dạy dỗ tấm lòng của chúng ta trong những sứ điều của Chúa đang muốn nói với chúng ta một cách cá nhân. Cảm ơn sư.
Xin chào toàn thể hội thánh. Chủ đề chúng ta buổi sáng hôm nay người mẫu nghe hấp dẫn quá, nhưng mà không biết có sống được không. Quý vị ở đây có thích làm người mẫu không? Có ai từng làm người mẫu không? Tôi nghĩ rằng đòi hỏi nhiều điều kiện lắm, tốn tiền cũng lắm. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi mời các ông bà anh chị em chúng ta cùng dự thi để làm người mẫu. Chúng ta cùng cố gắng để trở thành những người mẫu, bởi vì chúng ta được lựa chọn để làm những người mẫu. Sự tập luyện về cơ thể thì không có ích lợi là bao nhiêu, nhưng sự tập luyện về đời sống tiên kính thì lại có ích cho mọi bề. Chúng ta có một người mẫu điển hình, đó là Chúa Giê-xu của chúng ta. Cô gốc ở trong Luca đoạn 2 câu 52 nói rằng Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Người mẫu của chúng ta không bày tỏ cái vẻ đẹp của thể xác, nhưng bày tỏ cái vẻ đẹp của đức tánh bên trong. Người mẫu của chúng ta không bày tỏ về con người mà thế gian này đánh giá, nhưng người mẫu của chúng ta bày tỏ về con người mà Đức Chúa Trời ở trên trời đánh giá. Có một cậu bé tên là Billy. Cậu bé này rất là lười học, và hầu như chẳng có cái môn học nào ở trên trường mà cậu học cho nó ra hồn cả. Đặc biệt là cái môn toán là cái môn mà cậu sợ nhất. Cha và người mẹ không biết cái cách nào để có thể giúp đỡ cho con của mình có thể làm toán một cách tốt hơn. Làm gì thì làm thì cậu cũng làm toán không được. Cuối cùng thì ông bà mới đi mua một cái software ở trong computer mà các em nhỏ nó vừa làm toán mà vừa chơi đó, để tạo cái điều kiện khích lệ cho con của mình nó tập làm toán. Thì nó về nó chơi thì chơi, nhưng mà rồi cũng đâu vào đó, tới giờ toán là điểm F thôi. Cha mẹ phải nhờ một người khác tới để giúp cho em học toán, vậy mà cũng chẳng kết quả gì, điểm F vẫn cứ là điểm F. Có người đề nghị nói rằng thôi bây giờ ông bà đổi cho thằng Billy nó vô trường đạo nó học đi, ở trong đó người ta kèm kẹp nó dễ hơn, chắc chắn hơn. Suy nghĩ trong mấy ngày rồi thì ông bà quyết định thôi để chuyển thằng con mình đổi trường, cho nó đi vào trong trường đạo, trong một cái trường học của tổ chức nhà thờ Công giáo, học ở trong một cái trường Catholic đó. Ngay trong cái buổi học đầu tiên, thấy thằng con của mình giờ toán này hôm đó học xong nó trở về là không chơi không gì hết, chạy thẳng lên trên lầu đóng cửa lại. Bà mẹ nói chà, không biết cái sự cố gì đây. Tới giờ cơm rồi kêu nó xuống, nó cũng không chịu xuống, nó ngồi trên đó mà nó học. Tới nữa bà phải lên nhiều lần thì cuối cùng thì thằng con nó mới chịu xuống ăn cơm. Ăn cơm xong rồi cũng chạy lên liền thì cái phòng của nó. Khoảng chừng vài tuần sau, thằng con đem về cái thành tích biểu điểm A để trên cái bếp. Cha mẹ nhà kia nó không biết sự cố gì đã làm thằng con mình nó chuyên tâm mà nó học, và đặc biệt cái môn toán mà hồi xưa giờ điểm F không, bây giờ tự nhiên về cầm cái thành tích biểu điểm A. Bà mẹ hỏi con à, có phải ở trên trường thầy giáo dạy tốt quá cho nên cái học lực của con nó tăng lên hay không? Nó lắc đầu. Hay là họ dùng những sách mới phải không con? Sách những trường kia nó cũ quá, bây giờ họ dùng những loại sách mới để dạy. Nó lắc đầu. Bà mẹ nó không biết tại sao con mình từ điểm F mà bây giờ nó nhảy lên điểm A như vậy, mà tự nhiên cái môn toán là nó chăm chỉ. Bà mẹ năn nỉ nói con à, con nói cho mẹ biết đi, tại sao mà tự nhiên con có sự thay đổi lạ như vậy, từ điểm F mà bây giờ con cứ môn toán là con về điểm A. Thằng con nó nói, mẹ biết không, cái lần đầu tiên con vào trong cái trường học này, vào trong cái giờ toán, con thấy có một ông cha ông vô đặt một cái dấu cộng ở trên tường á, là tự nhiên trong đầu con suy nghĩ, con nói thôi rồi cái trường này cái môn toán là họ nghiêm trọng lắm đây, mình phải cố gắng học. Thì hóa ra là tại vì đó là cái trường công giáo, cái ông cha ông bà ông đeo cái thập tự trên cái trường, nhưng mà thằng nhỏ thì nó nghĩ rằng đó là cái dấu cộng, và trường này là nó nghiêm túc lắm trong cái chuyện học toán đây, cho nên nó đã cố gắng và nó đạt được điểm A. Trong đời sống tôi và các bạn chị em, đôi lúc cũng cần phải có những sự thúc đẩy nào đó để chúng ta trở thành những người mà Thánh Kinh nói rằng người mẫu ở trong thế gian này. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong việc học lời Chúa hôm nay. Kính thưa Chúa, dấu yêu của chúng con, đời sống của chúng con trên đất, Chúa đã cho chúng con những ngày dài ngắn khác nhau, nhưng Chúa cho chúng con có một mục đích sống giống nhau. Chúng con sống để phô diễn về Chúa Giê-xu của chúng con ra. Nên xin Chúa cho chúng con những ngày tháng sống trên đất của mình là những ngày tháng chúng con vẽ ra được hình ảnh của Chúa Giê-xu ngay trong chính cuộc đời của mình. Xin giúp cho chúng con có thể nhìn xem Chúa Giê-xu của chúng con những ngày sống trên đất. Ngài khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn thì càng được đạt lòng Đức Chúa Trời và người ta. Và đó là cách sống mà Chúa muốn chúng con phải có. Con cầu nguyện để Chúa dùng những câu kinh thánh ngắn ngủi buổi sáng hôm nay nhắc cho chúng con nhớ đến vị trí mà Chúa đã đặt để chúng con trên đất này, để chúng con có thể sống một cách đẹp lòng Chúa. Xin sáng soi cho chúng con trong lời Ngài. Con biết ơn Chúa. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Phaolô là một người hầu việc Chúa và để lại cho chúng ta những cái lá thư dạy dỗ về lời của Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời. Chúng tôi lớp người lớn đã học Kinh Thánh trong những tuần lễ qua về sách Ê-phê-sô, chúng tôi đang học sách Philip trở lại. Mỗi lần học tôi đều thấy lời Chúa thật là tuyệt vời. Phaolô đã vẽ ra cho chúng ta một khúc âm của Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời, và dùng chính cái cuộc sống của mình để phô diễn cho chúng ta cái hình ảnh làm thế nào để trở thành những người sống theo phúc âm của Đức Chúa Trời đó. Tôi ao ước rằng những con cái của Chúa không có cơ hội hoặc là ít có cơ hội để học lời Chúa thì có thể đến ở trong những giờ học Kinh Thánh mỗi tối thứ bảy để tiếp tục học lời của Đức Chúa Trời. Phaolô nói với Timôthê ở tại đây một cái lời khuyên: đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi. Cái điều đầu tiên mà Phaolô đang muốn nói với tôi và các ông bạn cho em là đừng để ai khinh mình. Khi chúng ta đã trở thành một người cơ đốc thì đừng để ai khinh mình. Nếu chúng ta trẻ, đừng để ai khinh mình vì trẻ tuổi. Nếu chúng ta nghèo, đừng để ai khinh mình vì nghèo. Nếu chúng ta xấu, đừng để ai khinh mình vì xấu. Nếu chúng ta kém thiếu tài năng, đừng để ai khinh mình vì kém thiếu tài năng. Cái lời khuyên này cần cho chúng ta trong cái xã hội của chúng ta ở thời điểm bây giờ. Một cái thảo luận nhiều năm trước đây nói về những thành phần trẻ tuổi trong cái thế giới mà chúng ta đang sống ở tại đây, đặc biệt là những người trong cái tuổi thiếu niên mới lớn lên. Người ta nói rằng 70% những học sinh khi mà bắt đầu rời ra khỏi nhà thờ đó sẽ không bao giờ trở lại nhà thờ để thờ phượng Chúa nữa. 65% những học sinh mà đi tham dự các cái chuyến truyền giáo đó, những học sinh đó không bao giờ ở nhà đọc Kinh Thánh. 40% những học sinh mà đã có tin Chúa đó, bây giờ vẫn còn thích xem thiên văn và coi tử vi. Những tờ báo hoặc là những cái mục tử vi được in trên báo họ vẫn quan tâm tới. 42% những học sinh nói rằng có nhiều phương pháp để chúng ta gặp Chúa, chứ không phải chỉ một mình Chúa Giê-xu. 60% học sinh đặt câu hỏi rằng những phép lạ đã xảy ra đó có thiệt hay không. 28% những học sinh nói rằng những điều nói ở trong Kinh Thánh không có chính xác. Có thể người ta dựa vào trong điều kiện về sự văn minh của khoa học trong thời điểm này, những lý luận nghe có vẻ hợp lý của con người và đời sống đức tin của con người đã có một cái gì đó nó lệch lạc. Phaolô khích lệ cho Timôthê, một con người sống giữa một cái thế giới văn minh cổ của con người, và ông nói rằng con đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Phaolô mặc dầu biết Timôthê là một người sinh ra trong một gia đình mà cha mình là người Hy Lạp, chỉ có mẹ và bà ngoại là người Do Thái, Cái đức tin mà Timothée được ảnh hưởng là từ nơi bà ngoại và nơi mẹ của mình. Và kể từ khi Paulo gặp Timothée ở thành Derbe thì ông dẫn Timothée đi với mình để đào tạo con người đó trở thành một con người hầu việc Chúa. Và ông khích lệ cho Timothée đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Thưa quý vị, trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu làm chủ của mình về cuộc đời ở trên đất này, có thể chúng ta là những con người thua kém những người khác, thiếu sót so với những người khác ở những lĩnh vực khác nhau. Nhưng lời Chúa vẫn khích lệ cho đời sống của chúng ta đừng để người ta khinh con vì những điều đó. Tại vì Chúa chọn mỗi đời sống của chúng ta ở trên đất này để làm những người mẫu cho Chúa. Sự sáng của các con hãy soi trước mặt người ta, để qua những gì mà các con đã bày tỏ ra đó, qua cái hình ảnh mẫu mà con đã thể hiện ra đó, người ta sẽ ngợi khen cha của các con ở trên trời. Một cái survey khác đã nói lên 65% tất cả những học sinh cơ đốc đã có một đời sống tính dục trước khi lập gia đình. Nghĩa là có quan hệ về thân xác trước khi lập gia đình. Cái con số đó nói lên một cái sự kinh khủng của một cái thế giới văn minh mà chúng ta đang sống. 75% học sinh ở trong trung học là những kẻ đi lường gạt người khác. 30% những học sinh trung học đi ra các tiệm và ăn cắp đồ ở trong các tiệm đó. 40-50% những người trẻ đã bị lỡ mang thai thì phá thai. Trên 3,5 triệu học sinh ở trong thời đại này là những người nghiện ngập rượu. Và mỗi ngày thì có trung bình khoảng 1,000 người trẻ tuổi như vậy tự tử. Những cái con số chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng giữa một cái xã hội mà chúng ta đang sống ở tại đây, tuổi trẻ càng lúc càng bại hoại hơn. Điều đó nhắc nhở gì cho đời sống của chúng ta là những người con của Chúa? Không nhất thiết phải là những người trẻ, nhưng là những người đang sống ở trong thời đại mà cái đạo đức của con người càng ngày càng đi xuống, ngược với cái sự văn minh của con người càng ngày càng đi lên. Chúa đã nhắc nhở cho chúng ta hãy trở thành những người mẫu của Chúa. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã dùng những người rất là trẻ để làm những người mẫu. Gia-cốp có 12 người con, nhưng Chúa không dùng những người anh lớn. Chúa dùng một người trẻ là Joseph để làm cái kẻ nối dõi và sinh ra một dân tộc cho Chúa. Trong cuộc chiến với người Philistin, Chúa không dùng vua Saul, Chúa không dùng các anh, nhưng Chúa lại dùng David, chỉ là một thiếu niên mới lớn, để hạ gục kẻ thù Goliath. David trở thành một vị vua oai hùng, nhưng Đức Chúa Trời không dùng David để xây đền thờ cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời lại dùng con của David để xây đền thờ cho Chúa. Chúa đã dùng một vua Josiah lên ngôi chỉ mới có 8 tuổi thôi, lại là một sự chuyển đổi cho cả dân tộc của mình sau bao nhiêu chục năm thờ phượng các thần tượng khác. Khi vị vua này đã tìm thấy được một cái quyển kinh luật ở trong đền thờ người ta bỏ quên, và bây giờ vua thấy rằng tổ phụ của mình không thờ phượng gì Đức Chúa Trời hết, nhưng trong tâm trí của một người niên thiếu, vị vua này đã làm thay đổi và cải cách dân Israel trở về lại thờ phượng với Đức Chúa Trời. Và người ta nói rằng từ trước tới cái thời điểm đó chưa có một lễ vượt qua nào lớn giống như vậy. Đức Chúa Trời có thể dùng một tiên tri Jeremy trẻ tuổi để khích lệ lại các vị vua cuối cùng của Israel ăn năn, nhưng mà họ không ăn năn. Đức Chúa Trời có thể dùng một Daniel trẻ tuổi ở trong thời đại lưu đày để làm thay đổi cả một đất nước Babylon và thay đổi luôn cả tình trạng của dân sự Chúa ở trong ách đô hộ. Đức Chúa Trời có thể dùng một Timothée để trở thành một người lãnh đạo cho hội thánh của Chúa ở Ephesus. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời có thể dùng bất cứ những con người nào, đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Không phải Chúa dùng những người này bởi vì họ trẻ, bởi vì họ khỏe, bởi vì họ mạnh, bởi vì họ có những khả năng hay là sự khôn ngoan. Đức Chúa Trời có thể dùng một Môi-se, một người già cả, để lãnh đạo một dân sự 2 triệu người của Chúa đi ra khỏi ách đô lệ. Đức Chúa Trời có thể dùng một người nghèo để mà nuôi tiên tri của Chúa ở trong lúc nạn đói, và người đàn bà góa Sarepta đó là người mà đã được Chúa sử dụng. Đức Chúa Trời có thể sử dụng chai dầu cam tùng của một người phụ nữ mà người ta đánh giá là một người đàn bà kỹ nữ tội lỗi hơn là 100 căn dầu cam tùng mà một người công bình đã dâng lên cho Chúa, là Nicodem. Thưa quý vị, đời sống tôi và các ông bà anh chị em, khi Chúa nhìn vào trong đời sống của mình, có bao nhiêu phần trăm sự sống của Chúa trong mỗi người? Chúng ta là những người đại diện cho Chúa và là những người sống bằng sự sống của Chúa, nhưng có bao nhiêu phần trăm sự sống của Chúa được thể hiện ra trong đời sống của chúng ta hàng ngày? Cho nên Phaolô nhắc cho chúng ta, trước hết đừng để người ta khinh con. Cho dù chúng ta nghèo, cho dù chúng ta trẻ, cho dù chúng ta xấu, cho dù chúng ta kém, thiếu những khả năng, hay cho dù một cái gì đó dở của chính mình. Nhưng điều thứ hai, Phaolô khích lệ cho Timôthê và cũng khích lệ cho chúng ta, đó là con hãy làm một người mẫu cho Chúa. Ở đây, Phaolô nói với Timôthê rằng làm gương không phải cho một người, mà làm gương cho tất cả các tín hữu. Mặc dù con trẻ nhưng mà con có thể làm gương cho những người lớn tuổi hơn con. Mặc dù con nhỏ nhưng con có thể làm gương cho những người giàu có hơn con. Mặc dù con nhỏ nhưng mà con có thể làm gương cho những người quyền thế hơn con. Và Timôthê phải trở thành một người mẫu cho Chúa ở Ê-phê-sô. Tôi và các ông bạn đang phải trở thành người mẫu cho Chúa ở tại Colorado Springs. Làm thế nào để chúng ta có thể trở thành một người mẫu? Thưa quý vị, ở trong thế gian này đó, người ta đang dùng những người mẫu để tô đẹp sản phẩm của mình. Thật sự những người mẫu mà chúng ta nhìn thấy ở trong các cái show TV là để làm gì? Không phải khoe cái đẹp của người đó, mà là khoe những cái sản phẩm của người đó, phải không? Một người có thể làm kem đánh mặt dùng một người đẹp nào đó, nhưng mà đẹp luôn cả dáng chứ không phải chỉ đẹp có cái mặt thôi. So cái kem của họ để giới thiệu cái sản phẩm kem so mặt của họ. Một người design cái kiểu áo nào đó phải dùng một người mẫu mặc cái áo của mình. Nhưng mà người mẫu đó nó phải có cái dáng đẹp thì nó mới làm tôn trọng cái áo của mình lên. Người ở trong thế gian thì dùng người mẫu để làm tăng giá trị cái sản phẩm của mình. Nhưng ở trong Chúa Giê-xu thì Ngài dùng chính sản phẩm để làm đẹp những người mẫu. Sản phẩm của chúng ta là gì? Sự sống của Chúa Giê-xu. Sự sống của Chúa Giê-xu làm đẹp những con người này. Ở trong thế gian này người ta không dùng cái áo để làm cho một người mặc nó vào thấy nó ốm. Không, người ta dùng người mà ốm mặc cái áo để rồi nói rằng những người mặc áo này cũng đẹp. Cái cách của thế gian không giống như cái cách mà Chúa Giê-xu đang muốn dùng mỗi đời sống của chúng ta để trở thành người mẫu. Bởi vì sản phẩm của Đức Chúa Trời làm đẹp mỗi đời sống của chúng ta để những người khác thấy được sản phẩm đó thật. Vì vậy mỗi người tín đồ đều trở thành một người mẫu cho Chúa cả. Và làm sao để chúng ta trở thành người mẫu cho Chúa ở đây? Nhiều phương diện để tôi và các bạn cho em có thể làm người mẫu cho Chúa. Và ở đây Phaolô dùng 5 khía cạnh để khích lệ cho tôi và các bạn cho em có thể trở thành người mẫu cho Chúa. Cái khía cạnh thứ nhất để chúng ta làm người mẫu cho Chúa đó là hãy dùng lời nói của con làm người mẫu cho Chúa. Thưa quý vị, lời nói của chúng ta là sự biểu lộ rõ rệt nhất về nhân cách của con người ở bên trong. Cái cách nói của một người sẽ biểu lộ về nhân cách bên trong của người đó. Thánh Kinh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 34 cho chúng ta thấy rằng sở dĩ những gì chúng ta bày tỏ ra trên môi miệng đó, nó không đến từ trong cái trí của mình, nó đến từ trong cái lòng của mình. Do ở trong lòng chất chứa điều gì thì nó sẽ bày tỏ ra trên môi miệng của người ta. Vì vậy Thánh Kinh cho chúng ta thấy tại vì lòng của con người xấu xa hơn mọi vật, cho nên khi cái lời nói mà không có sự sống của Chúa đó thì nó mô tả đủ sự xấu xa ở trong đó. Lời nói của một người chỉ trích hay bắt bẻ người khác là tại vì cái tấm lòng kiêu ngạo của con người đó. Những cái lời nói tầm phào, nói bậy bạ là tại do cái lòng ô uế của người đó. Những cái lời nói mà nghi ngờ là tại vì cái lòng vô tín của con người đó. Những cái lời nói mà dối gạt người khác là tại vì cái lòng xảo quyệt của người đó. Người nào có lưỡi vua nịnh là bởi vì có cái lòng gian ác. Người nào có cái lưỡi để tán tỉnh là bởi vì có cái lòng dâm dục. Thánh Kinh cho chúng ta thấy rằng môi miệng của chúng ta mà ca ngợi á, là tại vì lòng của chúng ta vui mừng. Nhưng môi miệng của chúng ta mà lầm bầm đó là tại vì lòng của chúng ta cay đắng. Cho nên từ trong lòng mà nó phát xuất ra môi miệng. Chúa đang muốn mọi người khác nhìn vào những người Cơ Đốc và thấy rằng chúng ta là những người mẫu của Chúa, và lời nói của các con như thế nào. Lời nói của các con phải có ân hậu, phải làm sao mà có ích lợi cho người nghe đi. Phaolô khuyên Timôthê và cũng khích lệ cho mỗi đời sống của chúng ta cẩn trọng trong lời nói của mình, bởi vì lời nói đó đang sâu diễn Chúa bên trong đời sống của chúng ta. Có khi chúng ta rất tốt ở tại nhà thờ, nhưng có thể ở tại nhà riêng mình trở thành những con người tồi tệ. Có thể chúng ta tốt ở trong một số trách nhiệm nào đó, nhưng những bổn phận khác chúng ta đã quên lãng. Tôi muốn cùng với quý vị hãy vẽ cái chân dung thật của con người mình khi chúng ta là người mẫu cho Chúa. Có 6 cái câu nói mà tôi muốn cam đàn cho em cùng suy nghĩ. Cái câu nói quan trọng thứ 6, tức là tôi đi từ cái điểm chót để trở về cái điểm thứ nhất. Cái câu nói thứ 6 mà chúng ta thường sai đó là ít khi nào chúng ta nói rằng là tôi sai. Chúng ta ít khi nào chịu nhìn nhận mình sai lắm. Khi nào lòng của chúng ta mà nói được rằng là tôi sai, đó là khi chúng ta chịu nhìn nhận rằng mình là người có lỗi. Chúa muốn chúng ta nói tôi sai bởi vì Chúa muốn tôi biết rằng tôi là người có tội. Nhưng mà tại vì tôi không nhìn nhận mình là người có tội, cho nên ít khi tôi nói với Chúa rằng là tôi sai lắm. Vì vậy chúng ta tập để làm đẹp trong lời nói của mình. Khi chúng ta sai, hãy nhận biết rằng con sai. Dù đó là sai với Chúa hay là sai với người khác, phải tập để nhìn nhận câu nói này trong đời sống mình. Đó là câu nói quan trọng thứ 6. Câu nói quan trọng thứ 5 trong đời sống của chúng ta đó là gì? Hãy dùng lời nói của mình để khích lệ. Anh làm việc này tốt quá. Chị làm việc này tốt quá. Nhiều khi chúng ta thấy anh em mình làm tốt hơn mình thì làm sao? Lòng mình thấy khó chịu, thấy bực mình. Tìm cho được một cái lỗi của họ đưa ra để làm gì? Để hạ họ xuống. Bởi vì chúng ta không có tấm lòng để khích lệ. Thưa quý vị, Phaolô là một người biết khích lệ. Và kể từ cái ngày mà ông gặp Timôthê đó, bất cứ cái lá thư nào mà ông gửi cho những hội thánh thì ông kèm cái tên của Timôthê ở trong đó. Sau khi đã gặp Timôthê ở cái vùng Tiểu Á rồi đó, thì thơ Corinto nhì ông nói tôi là sứ đồ của Chúa và Timôthê gửi cho anh em. Ông viết từ Philip tôi và Timôthê gửi cho anh em. Ông viết cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca tôi và Timôthê gửi cho anh em. Luôn luôn có cái tên của Timôthê đi cùng với tên của Phaolô, mặc dầu Timôthê chỉ là một người giúp việc. Nhưng ở đây đôi khi anh em chúng ta làm tốt hơn thì chúng ta cố dùng một cái lời nói nào đó để hạ giá cái người đó xuống, bày tỏ ra mình là một người tốt hơn. Hãy tập để nói cái câu nói quan trọng thứ 5 đó, khích lệ một anh em chị em của chúng ta. Cái câu nói quan trọng thứ 4 đó là chúng ta cần phải hỏi ý kiến anh về việc này như thế nào, ý kiến chị về công tác này của tôi như thế nào. Người biết đặt cái câu hỏi ý kiến người khác cho mình như thế nào là một người có tâm tình học hỏi. Thông thường thì chúng ta tôi vậy đó, tôi thích vậy đó. Tôi không thích sự thay đổi, tôi không thích ý kiến của người khác, nhưng phải tập cho lời nói của mình đẹp hơn và giá trị hơn khi chúng ta tìm ý kiến của người khác cho công việc mà mình được dự phần cho Đức Chúa Trời. Câu nói quan trọng thứ 3 trong đời sống của chúng ta, đó là một câu nói mà chúng ta cần đến người khác. Xin giúp tôi, xin hãy giúp tôi một tay, xin hãy giúp cho tôi trong việc này, please. Cái câu nói nó nói đến tấm lòng của một người biết tin cậy một người khác, biết trông đợi nên một người khác giúp đỡ mình, chứ không phải chỉ biết nhìn vào bản thân của mình. Cái lời nói quan trọng thứ nhì mà chúng ta cần phải chú trọng tới, đó là phải tập nói hai chữ cảm ơn. Lòng của con người dễ bội bạc với Chúa và bội bạc với nhau. Chúng ta có thể có những ngày lễ mẹ, lễ cha, lễ thầy để chúng ta làm những hành động cảm ơn, nhưng đó không phải là lối sống. Cái người mẫu ở tại đây nó không phải là những hành động trong một thời điểm, nhưng nó là một lối sống của trọn cuộc đời. Và câu nói cảm ơn là câu nói chúng ta phải có để bày tỏ sự sống của Chúa bên trong. Và từ ngữ quan trọng nhất mà Chúa muốn tôi và các bạn cho em dùng, đó là từ ngữ chúng ta. Chúng ta cùng làm công việc Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng dâng vinh quang lên cho Đức Chúa Trời. Bởi vì cái từ ngữ kém quan trọng nhất ở trong cuộc đời của chúng ta là gì? Tôi. Con người của chúng ta thường coi cái tôi của mình là quan trọng, nhưng Đức Chúa Trời muốn đóng đinh cái tôi đó ở trên thập tự giá. Chúa muốn chúng ta hãy nhìn nhau và chúng ta đang là một ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang ủy thác tất cả mọi sự cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bao giờ được vinh hiển trong một con người. Đức Chúa Trời vinh hiển giữa hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên cái từ ngữ đẹp mà chúng ta cần phải tập nói trong đời sống của mình, chúng ta. Một người nói chúng tôi, tức là một người vị tha, một người biết coi người khác như tôn trọng hơn mình. Như một người chỉ nói tôi thì đó là một người ích kỷ, chỉ biết bản thân của mình mà thôi. Kinh Thánh dạy cho chúng ta hãy dùng những lời nói có ích cho những người nghe đến. Khi chúng ta thể hiện sự sống của Chúa để nói những lời có ích, chúng ta đang làm những người mẫu cho Chúa. Điều thứ hai Paulo khích lệ cho chúng ta làm người mẫu của Chúa, đó là hãy dùng những việc làm. Việc làm ở đây không phải chỉ là một hành động nhưng mà một lối sống, cho nên nó là một cái lối cư xử ở trong đời sống của chúng ta. Gia Cơ viết cho chúng ta một lời khuyên trong Gia Cơ đoạn 3 câu 13 nói rằng: trong anh em có ai là người khôn ngoan hiểu biết không? Quý vị có cảm thấy mình là người khôn ngoan hiểu biết không? Đây là câu nói của Gia Cơ. Nếu chúng ta là người nhận thấy mình là người khôn ngoan hiểu biết, hãy thể hiện hành động của mình trong cách cư xử tốt đẹp bởi tính nhu mì do sự khôn ngoan. Chúng ta nhận sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thể hiện ra bằng một đức tính nhu mì của Chúa Giê-xu bày tỏ ra, đó là cả người khôn ngoan và hiểu biết. Lời của Chúa luôn luôn nhắc cho đời sống của chúng ta. Tôi và quý vị là những kẻ đại diện cho Chúa. Phaolô viết thơ cho hội thánh Colossae đoạn 3 câu 17 nói rằng: mặc dầu anh em nói hay làm, phải nhân danh Chúa để mà làm. Viết thơ cho người Corinto nói: mặc dầu anh em ăn hoặc uống, hay vì sự vinh hiển của Chúa. Thưa quý vị, đó là những hoạt động rất bình thường trong đời sống của chúng ta, từ cái ăn, cái uống, cái nói, cái mặc, cái sinh hoạt của đời sống mình, vui chơi, giải trí hay bất cứ việc gì. Chúng ta luôn luôn là những người đại diện cho Đức Chúa Trời. Có một người nọ mua củi để chậm. Ông ta order ở trên phone á, xong rồi có người mới chở củi tới cho ông. Khi chắc củi vào thì ông thấy cái đống củi nó thấp quá. Ông nói rằng cái này đâu có đủ một thước củi đâu. Thì cái người bán củi chở tới đó nói rằng: sao không, chúng tôi đo rồi, cái này chúng tôi gọi nó là một thước củi. Trả tiền 100 đồng cho cái thước củi đó. Cái anh này anh đếm tiền rồi anh đưa cho cái người kia, xong anh đi vào. Cái người bán củi đó gọi lại: anh đứng lại cái đã. Sao? Anh mới đưa tôi có 70 đô à, anh chưa có đưa tôi 100. Không? Cái này tôi đếm đó là 100 á. Thưa quý vị, chúng ta không có dùng cái lối sống để đối xử với nhau. Chỉ vì người khác đối xử tốt với mình thì tôi đối xử tốt lại. Người khác đối xử xấu với mình thì tôi cũng sẽ đối xử xấu trở lại. Cái lối sống của người Cơ Đốc của chúng ta là một lối sống để thể hiện sự sống của Chúa Giê-xu. Vì Chúa Giê-xu khi Ngài thể hiện sự sống thì lối cư xử của Ngài là, dù đó là một Giu-đa Iscariot hay dù đó là một dân yêu thương của mình, dù đó là một Phi-e-rơ chối bỏ Chúa, hay dù đó là một Thô-ma nghi ngờ Chúa, hay là một người nào thật sự gần gũi với Chúa, thì Chúa Giê-xu rửa chân cho họ giống như nhau. Chúa Giê-xu ban quyền năng để họ đi ra giảng tin lành giống như nhau. Chúa Giê-xu đi với họ, ở với họ giống như nhau, không có sự phân biệt. Nếu đời sống của tôi và các bạn cho em là một đời sống mà có thể tại nhà riêng nó trở thành quá bừa bãi, một cái cuộc sống mà trong cái lối sống riêng của mình nó quá vô trật tự, nó quá buông thả, nó quá liều lĩnh, hoặc là nó quá độ trong tất cả mọi sự, Thánh Linh của Đức Chúa Trời bên trong không chấp nhận. Bởi vì Thánh Linh đang ở đây, đang ở trong đời sống của chúng ta, và Ngài coi cái thân thể này của chúng ta như là đền thờ. Vì vậy những việc đó Thánh Linh không chấp nhận. Chúng ta có thể được dạy dỗ bởi cha mẹ, bởi học đường, bởi thầy cô hay bởi ai đó, nhưng vấn đề quan trọng của chúng ta là Thánh Linh đang ở tại đây mà tôi không làm điều đó. Khi đời sống của chúng ta làm việc mà không hết lần, làm việc nữa vậy, làm việc mà được tới đâu hay tới đó, thì lời Chúa nói rằng kẻ thả trôi công việc của mình là anh em với kẻ phá hoại. Vì vậy đời sống tôi và các bạn em luôn luôn là một người đại diện cho Chúa Giê-xu trên đó. Chẳng những lời nói nhưng hãy dùng cả việc làm để làm gương. Rồi Paulo lại khích lệ chúng ta là người mẫu cho Chúa, ta một cái lĩnh vực khác, lĩnh vực đó là lĩnh vực yêu thương. Chúng ta được học điều răn của Đức Chúa Trời là hết lòng, hết sức, hết tinh thần, hết trí của mình để mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời. Và điều răn thứ hai cũng quan trọng, đó là phải yêu cả lân cận như mình. Paulo khi viết thơ cho hội thánh Ê-phê-sô, ông nói rằng tôi nhận được tin rằng anh em có đức tin và đầy tình yêu thương thì tôi vui mừng lắm. Nhưng mà kể từ ngày tôi biết anh em yêu thương và đầy đức tin như vậy thì tôi cầu nguyện cho anh em. Tại sao trước đó ông không đề cập đến vấn đề cầu nguyện, nhưng mà kể từ khi hội thánh bắt đầu yêu thương và có đức tin thì ông nói là tôi cầu nguyện cho anh em. Viết thơ cho Colossae, ông nói rằng tôi nghe anh em được có đức tin đại giải như vậy thì hằng ngày tôi cầu nguyện cho anh em. Tại sao? Bởi vì khi Paulo thấy rằng những người mà mình đã đem phúc âm tới bắt đầu truyền cái sự sống của Chúa ra, thể hiện tình yêu, thể hiện đức tin là thể hiện cái gì của Chúa trong mình ra, thì bắt đầu ông tha thiết để Chúa ơi, những người mẫu này càng ngày càng bày tỏ cái vẻ đẹp của Chúa ra nhiều hơn nữa. Ông không vui chỉ vì họ đã có chừng đó, ông sẽ vui hơn bởi vì họ càng bày tỏ nhiều hơn. Chúa cũng không vui bởi vì chúng ta đã phô diễn một cái gì đó ở trong quá khứ. Chúa vui khi chúng ta còn tiếp tục phô diễn sự sống của Chúa trong tương lai. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta học cái sự yêu thương từ nơi chính hội thánh của Đức Chúa Trời. Có một bà vợ với ông chồng cãi lộn nhau, không có được vui vẻ với nhau. Bà vợ tới hỏi ông mục sư rằng có cái cách nào để giúp cho tôi với chồng tôi hòa giải. Bà học lời Chúa, bà có nhớ cái câu kinh thánh nói rằng là mình bày tỏ cái tình yêu bằng cách là chất lửa đỏ lên trên đầu người ta đó. Bà có nghe câu đó không? Bà nói ông mục sư, tôi có nghe câu đó nhưng mà tôi chưa bao giờ mà chắc lửa đỏ lên đầu ổng, tôi có tạt nước sôi lên đầu ổng thì có. Ông mục sư nói bà ơi, kinh thánh Chúa dạy cho mình chắc lửa đỏ trên đầu không có nghĩa là mình làm hại cho cái người mình ghét, mà là mình yêu cho người mình ghét. Tại vì sao? Tại vì hồi xưa đó hai người mà họ thù nghịch với nhau đó, họ ngăn trở với nhau, họ không có trò chuyện, họ không tiếp xúc với nhau nữa. Nhưng mà tại vì họ biết Chúa rồi đó, thì khi cái người mà trước đây đã giận mình đó, bây giờ mà tới xin lửa than ở trong nhà của mình để đem về, tại vì than lửa họ tắt rồi đó, họ có cái lò trên cái đầu, họ để trên cái sân, họ đi tới nhà người hàng xóm đó để xin, thì mình chắc lửa vào trong cái lò đó để người ta đem về, người ta nhen lửa của họ. Điều đó nói rằng là tôi với anh không có còn thù hằn nhau nữa. Và đôi khi đời sống của chúng ta không chất lửa đỏ theo cái hình thức đó, nhưng chúng ta chất lửa đỏ làm sao cho cháy đầu người ta. Cho nên đó là điều mà chúng ta cần phải học. Và chúng ta học điều đó từ đâu? Thưa quý vị, chúng ta không thể học yêu thương từ phía bên ngoài đâu. Đây là môi trường, đây là chỗ để chúng ta học yêu thương. Chúa nói rằng nếu chúng ta không thể yêu thương được anh em của mình mà chúng ta nói rằng là mình là kẻ yêu thương, chúng ta là kẻ nói dối. Nếu chúng ta không thể yêu anh em của mình mà chúng ta nói mình là kẻ yêu thương, chúng ta đang là kẻ giết người. Nếu chúng ta không thể yêu thương được những anh em mình tại đây thì cách gì để chúng ta đi ra yêu thương những con người khác mà Chúa nói rằng yêu thương kẻ thù. Vì vậy Chúa đang dùng hội thánh của Chúa để luyện tập cái cá tính của đời sống tôi và các bạn chứ. Nhiều khi quý vị cảm thấy bực mình vì nó nhà thờ gì mà cứ gặp mấy người khó chịu quá. Nhưng mà thưa quý vị, đó là môi trường để Chúa đào tạo đời sống mình, kinh nghiệm được tình yêu của Chúa và sự tha thứ của Chúa, để chúng ta yêu thương và tha thứ được cho những anh em mình trong hội thánh. Cho nên xin Chúa cho vẻ đẹp của Chúa có thể được tỏ ra trong đời sống của chúng ta. Vì Chúa nói rằng nếu sự công chính của các ngươi, cái vẻ đẹp ở trong đời sống các ngươi, cái đạo đức của các ngươi mà không hơn người Pharisee thì không được vào nước thiên đàng. Thì quý vị biết đạo đức của người Pharisee quá chừng phải không? Mà Chúa nói rằng nếu cái đời sống công chính của chúng ta mà không bằng họ đó, đừng nghĩ tới chuyện mình lên nước thiên đàng. Cho nên đây là điều Chúa muốn thực tập trên đời sống của chúng ta. Khi đời sống của chúng ta có những sự va chạm, hãy bày tỏ về sự yêu thương đó. Điều thứ tư để chúng ta có thể làm người mẫu cho Chúa, đó là chúng ta phải bày tỏ cái đức tin của mình. Hãy bày tỏ cái đức tin là cái mối liên hệ giữa con đối với Đức Chúa Trời, để người ta có thể thấy được con trở thành người mẫu. Đức tin của chúng ta có thể thể hiện ra khi chúng ta học kinh thánh. Đức tin của chúng ta có thể thể hiện ra khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta có một mối liên hệ với Chúa. Nếu quý vị nghĩ rằng không biết làm thế nào để chúng ta học Kinh Thánh, tôi xin quý vị đưa cái bàn tay của mình lên, bàn tay chúng ta có năng nó. Hãy nghe, hãy đọc, hãy học, hãy suy gẫm, hãy làm theo. Nghe, đọc, học, suy gẫm, làm theo. Nếu quý vị có quên, xin về mở Giô-suê đoạn 1 câu 8. Thưa quý vị, phần lớn đời sống của người tín đồ chỉ dừng lại có cái chỗ nghe này thôi. Tới nhà thờ để nghe một sư giảng, tới nhà thờ để học Kinh Thánh chung, rồi thôi. Và ít khi chúng ta về nhà để mở quyển Kinh Thánh của mình ở tại nhà. Thời buổi tân tiến này thì có lẽ chúng ta có Kinh Thánh ở trên phone cho nó tiện, đi đâu lật ra đọc. Nhưng tôi bảo đảm với quý vị rằng khi quý vị học Kinh Thánh trên cái phone của mình không bao giờ tốt bằng quý vị mở quyển Kinh Thánh của mình bằng giấy. Điều đó là điều chắc chắn. Cho nên chúng ta thấy được sự tiện nghi đó, nó có thể phá vỡ cái đức tin của chúng ta mà chúng ta không hay. Những cái điều kiện nào đó nó có thể phá vỡ đời sống của chúng ta mà chúng ta không biết. Cẩn thận nghe, đọc, học, suy gẫm và làm theo. Đừng dừng lại ở một cái bước nào hết. Đừng nghĩ rằng mình đọc rồi là đủ rồi. Đừng nghĩ rằng mình học là đủ rồi. Phải suy gẫm. Mà đừng nghĩ rằng suy gẫm là đủ rồi. Phải làm theo. Và Chúa nói rằng chừng nào chúng ta nghe, đọc, học, suy gẫm, làm theo thì người ấy mới được phước trong con đường này. Xin Chúa cho chúng ta nhớ đến cái nguyên tắc để chúng ta học Kinh Thánh. Chúng ta cũng nhớ đến cái nguyên tắc để chúng ta cầu nguyện với Chúa nữa. Quý vị có cầu nguyện không? Có. Ăn cơm tôi cầu nguyện, đi ngủ tôi cầu nguyện, sáng dậy tôi cầu nguyện, ngày ba bữa y như Daniel. Thế quý vị có đủ chưa? Nếu chúng ta quên sự cầu nguyện, tôi cũng mời quý vị đưa cái bàn tay của mình ra để nhắc đến sự cầu nguyện. Khi chúng ta đưa cái bàn tay của mình ra, cái ngón tay trỏ của chúng ta nó chỉ về mình. Cái người đầu tiên chúng ta cầu nguyện đó là cầu nguyện cho mình. Cái ngón tay trỏ của chúng ta đó, nó nói đến những bậc có thẩm quyền. Những người có thẩm quyền đó có thể là thầy giáo của mình, có thể là cô của mình, có thể là supervisor của mình, có thể là cha là mẹ, những người có cái thẩm quyền trên chính cái cuộc sống của mình. Chúng ta cầu nguyện cho mình và chúng ta cầu nguyện cho những người có thẩm quyền ở trên mình. Cái ngón giữa của chúng ta là cái ngón cao nhất. Hãy cầu nguyện cho những người có cái vị trí mà Chúa đang đặt để ở trên thế giới này. Có thể đó là tổng thống của chúng ta. Có thể đó là những người đại diện cho tổ chức giáo hội của chúng ta. Có thể là cái người nào mà đối với quý vị đó là cái người quan trọng, là cái người cao cả nhất. Hãy cầu nguyện cho họ. Chúng ta cầu nguyện cho những người chúng ta yêu thương. Cái ngón này là cái ngón chúng ta đeo nhẫn, phải không? Khi chúng ta yêu người nào đó, chúng ta nhận lấy cái nhẫn và đeo vào trong cái ngón này. Cái ngón này là cái ngón rất là đặc biệt, bởi vì cái ngón này một mình nó không có dở lên được. Khi quý vị úp cái bàn tay quý vị xuống á, cái ngón cái quý vị dở lên được, ngón trỏ quý vị dở lên được, ngón giữa quý vị dở lên được. Nhưng mà cái ngón để nhẫn luôn quý vị dở lên được không? Không. Nó luôn luôn nó phải lệ thuộc. Chúng ta cầu nguyện cho những người chúng ta yêu dấu, những người thân yêu của mình, những người bà con của mình. Cái ngón út của chúng ta đó là cái ngón nhỏ nhất. Hãy cầu nguyện cho những đứa con của mình. Hãy cầu nguyện cho những người em của mình. Hãy cầu nguyện cho những em nhỏ trong hội thánh của Chúa. Thưa quý vị, nếu chúng ta quên sự cầu nguyện, hãy đưa bàn tay của mình ra sẽ nhắc lại cho chúng ta về cách cầu nguyện. Nhiều người nói rằng tôi không biết ông một sư cầu nguyện gì mà dằn ngoằn tôi cầu nguyện, tôi thấy có mấy giây là xong à. Thưa quý vị, nếu quý vị không biết làm sao để cầu nguyện, xin đưa cái bàn tay của mình nhắc lại và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta biết phải cầu nguyện cái gì. Đức tin của chúng ta nó không phải là một thứ hoạt động thầm lặng ở trong đời sống. Nhưng đức tin của chúng ta là cái gì đó mà nó phô diễn ra bên ngoài. Và chỉ có khi nào đức tin phô diễn ra bên ngoài thì đức tin đó mới làm cho Đức Chúa Trời của chúng ta được tôn vinh. Nếu quý vị ở trong phòng riêng, quý vị cầu nguyện Chúa ơi, cứu con vì con đau, rồi Chúa cứu cho mình, không ai thấy quyền năng của Đức Chúa Trời, phải không? Nhưng nếu mọi người biết quý vị là một người bị đau và quý vị cầu nguyện và quý vị nói với mọi người rằng tôi đã cầu nguyện và Đức Chúa Trời chữa lành, thì mọi người sẽ biết rằng Đức Chúa Trời của mình có thẩm quyền trên bệnh. Nếu quý vị đối diện với những nan đề nào đó của cuộc sống và quý vị phô diễn cái đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời đã giải cứu mình, tôi đã được cứu ra khỏi sự nghiện ngập, tôi đã được cứu ra khỏi những cái đam mê không xứng đáng, tôi đã được cứu ra
khỏi những cái thói quen tội lỗi của mình. Thưa quý vị, đức tin đó làm cho Đức Chúa Trời được tôn vinh. Hãy làm người mẫu cho Chúa trên phương diện đức tin. Và điều cuối cùng, hãy làm người mẫu cho Chúa ở trong sự tin sạch. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải rèn luyện bản thân của mình tin sạch trong sự suy nghĩ của chúng ta, tin sạch trong những ước mơ của chúng ta, tin sạch trong quan hệ tình cảm của chúng ta, tin sạch trong vấn đề sử dụng tiền bạc của chúng ta, tin sạch trong cách ăn mặc, trong cách sinh hoạt, trong cách giải trí của chúng ta. Chúng ta sống giữa một cái thời đại mà bóng tối của tội lỗi và ánh sáng đó, nó dễ bị hòa lẫn với nhau lắm. Chúng ta sống ở trong một cái thời buổi gọi là chạng vạng. Chúng ta không biết đâu là đường của Đức Chúa Trời và đâu là đường của thế gian. Và thấy người ta làm thế nào thì chúng ta làm thế ấy. Chúng ta nghĩ rằng là tôi đâu có sai. Chúng ta nghĩ rằng là cái này có gì đâu là xấu. Tôi chỉ khích lệ một điều thôi. Hãy nhớ rằng con đã được thuộc về Chúa. Cho nên dùng cách nói, cách cư xử, cách yêu thương, đức tin và lối sống của con mà làm gương. Và làm gương cho tất cả mọi thánh đồ. Tại vì Chúa thèm khát điều đó. Thưa quý vị, ở trong thế gian này, người ta dùng tất cả mọi cái sinh hoạt về ăn, về mặc, về gì đó là để làm đẹp cái con người của mình. Không? Chúng ta mặc kiểu như vậy, chúng ta mặc mốt thế này, chúng ta sống sửa đồ đạc như thế này để nó tăng cái giá trị của mình lên. Nhưng người cơ đốc nhân thì dùng chính cái lối sống và sinh hoạt của mình để vẽ cái hình ảnh của Chúa ra. Chúng ta là người mẫu cho Chúa trên những cái phương diện này, chúng ta phải làm sao? Phaolô đưa ra chúng ta một cái câu kinh thánh khuyên mà tôi nghĩ rằng đây là một cái câu kinh thánh kiểu mẫu để tôi và các bạn em có thể bắt chước theo. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 12, Phaolô nói như thế này: mọi sự thì tôi đều có phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Cái câu hỏi thường tín đồ đặt ra là cái chuyện này, mục sư ơi, tín đồ mình làm được không? Có nghĩa là cái chúng ta đi tìm là tìm cái gì? Tìm cái cho phép đó. Có chỗ nào trong kinh thánh Chúa cho phép mình như vậy không? Có chỗ nào trong kinh thánh Chúa cho phép mình cách khác không? Và vì chúng ta đi tìm phép, cho nên nhiều người tìm cái cách giải thích kinh thánh nó lệch lạc để cho việc mình làm mình không có bị áy náy lương tâm. Để cho việc mình làm người khác đừng có lên án mình, bởi vì cái chỗ này Chúa cho phép mà. Nhưng thưa quý vị, Phaolô đưa ra chúng ta một cái nguyên tắc đó là chúng ta không đi tìm cái phép, chúng ta tìm cái việc làm của mình nó có đem lại sự ích lợi hay không. Nếu việc làm của này ích lợi cho cha mình, cho mẹ mình, cho anh em mình trong đức tin, cho vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho công việc của Hội Thánh, hãy làm nó. Nhưng nếu việc làm này nó chỉ làm đẹp bản thân của mình mà không giá trị cho Đức Chúa Trời, đừng làm nó. Phaolô tập cho chúng ta một nguyên tắc sống mà chính bản thân ông phân phục. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể trở thành những con người mẫu xứng đáng cho Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nhận bánh và chén này làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa đã chịu vì đời sống tôi và các bạn em, để cung cấp cái sự sống mà biến đời sống chúng ta trở thành người mẫu được. Có một cái con sư tử trong một ngày nọ nó bắt được một con chuột. Con chuột năn nỉ xin tha, nói thôi ông ơi, ông tha cho tôi chứ tôi nhỏ quá, ông ăn làm gì, không đủ chín cả răng mà ăn làm gì. Con sư tử thấy tội thôi được tha cho mày. Nói dạ tôi biết ơn ông, sau này tôi sẽ báo ơn. Mày mà báo ơn cái gì, tao tha cho mày là tại nhỏ quá tao không thấy giết không làm gì cho nên tha cho mày. Ít ngày sau con sư tử nó đi cái nó lọt vào trong cái bãi lưới của người săn, người săn bắt cái đặt cái lưới, con sư tử mắc kẹt vào trong đó. Con chuột nhỏ mấy bữa trước đi ngang qua thấy con sư tử bị mắc vào trong cái lưới, nó chạy về nó kêu bà con họ hàng tới đi ra cắn cái lưới rách hết, thế là con sư tử thoát nạn. Ở trong sách giáo khoa hồi nhỏ tôi đọc là có một cái câu chuyện, nó có một cái con kiến nó bò trên cái cây đó, cái gió thổi con kiến rớt xuống dưới cái dòng nước sông ở dưới đó. Có một con chim bồ câu nó thấy con kiến rớt xuống dòng sông có nước như vậy, nó tới tội nó gấp một chiếc lá nó bỏ xuống dưới đó để cho con kiến bò lên cái lá, xong rồi nó tha cái chiếc lá đó nó đem để lên bờ. Kiến mang ơn bồ câu quá. Bồ câu nói mày mà có gì mà ơn nghĩa mà làm được gì cho ta. Con bồ câu bay lên trên. Có một người thợ săn đi qua thấy con chim bồ câu đang tìm cái cách lại gần để bắn cái con bồ câu, thì con kiến nó bò lại cái chân của cái người thợ săn, nó cắn cái người thợ săn đó. Người thợ săn giật mình la lên cái chim bồ câu bay mất. Cái sách giáo khoa nói rằng ở giữa thế giới loài người chúng ta, người ta bao giờ cũng cần một kẻ nhỏ hơn mình.
Tôi không dựa vào sách giáo khoa, nhưng mà tôi muốn nói với các ông bà anh chị em rằng ở giữa thế giới loài người này, Đức Chúa Trời đang đặt chúng ta làm những người mẫu cho Chúa. Dầu rằng chúng ta nhỏ, dầu rằng chúng ta nghèo, dầu rằng chúng ta tầm thường, thiếu khả năng, phải không? Đừng để người ta khinh con đi cả tôi. Nguyện Chúa sẽ ban ơn cho tất cả các ông bà anh chị em. Tôi xin kính mời hội thánh đồng đứng lên. Chúng ta sẽ cùng hướng lòng về Chúa. Chúng ta chuẩn bị dọn lòng của mình để chúng ta nhận bánh và chén trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính thưa Chúa, rất dấu yêu của chúng con, đời sống của chúng con không xứng đáng. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời ban cho chúng con để khiến cho đời sống của chúng con được xứng đáng ở trước mặt Ngài. Chúa đang dùng đời sống của chúng con để làm những con người phô diễn sự sống của Chúa ra. Nên xin Chúa giúp cho con trong đức tin của mình thể hiện ra được trong lối sống. Chúng con không chỉ thể hiện đức tin khi chúng con đến nhà thờ. Chúng con không chỉ thể hiện đức tin khi chúng con có nhu cầu. Nhưng xin Chúa cho đức tin đó được thể hiện trở thành lối sống hàng ngày của chúng con. Mà Chúa nói rằng người ta nhìn vào đời sống của chúng con thì người ta sẽ ngợi khen Cha của chúng con ở trên trời. Buổi sáng hôm nay chúng con cảm ơn Chúa về những gì Chúa nhắc nhở, về trách nhiệm của chúng con, về chỗ đứng và vị trí tốt lành mà Chúa đang dùng đời sống chúng con trên đất này mỗi người. Và Cha ơi, trong thời giờ này chúng con cũng được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết mà Chúa Giê-xu đã đổ ra chịu vì chúng con, để mua chuộc đời sống của chúng con ra khỏi sự rủa xả của mình, mua chuộc đời sống của chúng con ra khỏi sự bại hoại của chính mình. Và Ngài đã sống lại để ban cho chúng con sự sống mới. Xin cho chúng con nhận bánh và chén này với tấm lòng biết ơn của chúng con. Và chúng con nhớ đến điều Chúa nói, mỗi khi chúng con ăn bánh này và uống chén này thì chúng con sẽ rao truyền về sự hy sinh của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Xin cho chúng con làm việc đó vì tấm lòng chúng con biết ơn Ngài. Nên xin cho chúng con xứng đáng mà nhận bánh và chén mà không nhận lấy sự đoán xét cho mình. Con cảm ơn Chúa. Xin ban ơn trên tất cả các ông bà, anh chị em con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.